住みやすい日本を作るための情報発信番組
台湾ニューマーソン。
Xin chào quý vị và các bạn, anh Thư và Hayashi Takaya của Việt Nam yêu mến Kobe xin được tiếp tục chia sẻ những thông tin hữu ích dành cho người Việt đang sinh sống tại Nhật Bản trong chương trình ngày hôm nay.
皆さんこんにちは。今月もベトナム夢神戸のアイントゥーと林高也が日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。
Từ đầu năm 2024 tháng 1 cho đến tháng 3, 3 tháng đầu năm của năm 2024 này, chúng tôi đã chia sẻ những thông tin về thiệt hại động đất cũng như là những cái thiên tai đến với Nhật Bản trong quá khứ cũng như là đến hiện tại cho đến năm 2024 này. Và hết tháng 3 sang tháng 4 thì chúng tôi xin chia sẻ những nội dung có cái chủ đề mới hơn. Thực ra nói là mới nhưng mà chúng tôi cũng đã chia sẻ trong những số phát sóng lần trước. Đầu tiên là về giáo dục nội dung dành cho học sinh, dành cho các sinh viên đang học tập trong các trường học tại Nhật Bản.
ということで、この番組2024年に入ってから1月、2月、3月と地震に関係する、番組をお伝えしてきました。で、今回ですね、4月は、新しく日本の学期といいますか、新しい、シーズンが始まるので、今回少しテーマを変えてお伝えします。今回のテーマは特に教育についてですね、日本の学校で学ぶ子どもたち、もしくは日本の大学で学ぶ、大学生といった、皆さんの、ためにちょっと役立つかもしれない、情報ですね、私たちの方で、話していきたいと思います。
Vâng, và số phát sóng tháng 4 năm 2024 này thì chúng tôi sẽ vừa chia sẻ những cái thông tin mới cũng như là những thông tin đã nói trước đây trong những chương trình của năm 2019, là 2020 hay là 2021. Và tháng 4 này cũng sẽ chia ra làm 3 phần. Phần đầu tiên chúng tôi sẽ nói về kỳ thi vào cấp 3.
Hay. ということで、これまでこのベトナム夢神戸が作ってきた番組ですね、 FMYY の番組でもいろいろ中学生向けの高校受験の話だったり、高校生向けの大学受験、高校卒業後の専門学校とか短期大学での勉強とか、そういった話をですねしてきました。で、今回もこの3つの番組があるので、まずは、パート1では、中学生向けに高校受験の話っていうことをしていきたいと思います。
Vâng, và nếu như quý vị nào thường xuyên nghe những chương trình của Việt Nam Yêu Mến Kobe thì cũng sẽ nhận ra được rằng là chúng tôi luôn luôn muốn chia sẻ về những cái nội dung chẳng hạn như là việc nuôi con này, sinh con ở Nhật này, rồi là nỗ lực trong việc hỗ trợ dạy học cho học sinh người nước ngoài ôn thi vào cấp 3 như thế nào. Thì tiếp theo đây chúng tôi xin nói về những cái vấn đề liên quan đến kỳ thi vào cấp 3 mà đã chia sẻ vào tháng 8 năm 2019.
はい。で、そもそも、このベトナム夢神戸の番組で高校入試、高校入試ってことは中学生が次中学校卒業した後高校に行くためにですねどうしたらいいのかっていう話を、番組で作ってきたんですけど、それはベトナム夢神戸で学習支援教室をしてるからなんですよね。ベトナム夢神戸、この土曜日の朝、私たちも今収録している時間帯ですけども、土曜日の朝に、子どもたちが集まって勉強する、学校の勉強をしたり、その先の、新しい学校に行くための、ね、勉強をするっていう時間があります。そこでちょうど、2019年ですね、2019年に中学生の、ベトナム人の人たちがこのベトナム夢神戸の学習支援教室で勉強していたので、じゃあ高校行くためにどうしたらいいのかってことを、みんなで理解するために番組を作りました。
Vâng, và chương trình tháng 8 năm 2019 thì chúng tôi cũng đã mời một vị khách, đó là một bạn mà đã vào cấp 3 tại tỉnh Hyogo và chia sẻ về kỳ thi vào cấp 3. Và tháng 12 năm 2020 chúng tôi cũng mời đến hai bạn, đúng không ạ? Hai bạn là bạn, một bạn là Ngọc và một bạn tên là Thảo, đúng không ạ? Thì hai bạn cũng đã ngồi đây thu âm cùng chúng tôi và trả lời những cái câu hỏi rất là đơn giản về nói về cái kỳ thi vào cấp 3. Và trong đó thì chúng tôi cũng chia sẻ cái tài liệu về của Trung tâm Đa Văn hóa Trẻ Em của Ủy ban Giáo dục tỉnh Hyogo, tài liệu hướng dẫn học tập. Và nếu quý vị nào quan tâm có thể click vào cái đường link mà để xem lại cái số trước đây mà chúng tôi đã nói.
Hi. 今、ベトナム語で言ってもらったのは2019年8月の番組 で、ここで、この番組はタオさんとゴクさんではなくてまた別 の、
まあ、
あのここで、
まあ、そう2020
ですか、まあ、あそうですね、
でしょうないろ
あそうですね、これはゴクちゃんだけでしたね、
まあ、
はい、最初に2つ紹介したいのは2019年の番組と2019年8月と2020年12月の番組で実際にゲストに来てもらったということですね。で、その中でも2019年の番組で、URL を紹介しているのは兵庫県の、教育委員会がやっているホームページですね、多文化共生センターのホームページにいろいろ役立つ情報が載っています。役立つっていうのは何でかっていうと翻訳があるんですね。日本の高校に行くためにはどうしたらいいのかっていう情報がいろんな言葉で、ベトナム語もありますし、今他にも、中国語とかフィリピン語とかいろんな言語で、言葉で用意されているので、まあ、そういったところから情報を知ることができるのでですね、また番組のホームページに、リンクを貼っておくのでまた見てもらえたらと思います。
Vâng, ở đây cũng nói qua một chút là đầu tiên những cái thông tin cơ bản về hệ thống trường cấp 3 ở Nhật đi nhé, là có trường công lập, tức là trường do chính quyền địa phương thành lập, và trường dân lập là trường do cá nhân, xí nghiệp tư nhân thành lập. Thì ngoài ra thì có 4 khung giờ học khác nhau tùy theo các trường học, ví dụ là có học cả ngày này, học theo thời gian ấn định, học theo thời gian tự chọn và học từ xa. Và các khoa trong trường cấp 3 ở Nhật thì được chia thành khoa thông thường, khoa chuyên môn và khoa tổng hợp。
はい、で、この2019年の番組でも少し紹介している内容ですけれども、日本の学校にはまあ公立と、まあ、私立があると。で、公立はあの、まあ、あの都道府県がやってる、例えば兵庫県立とか書いてあるところですね、うん、兵庫県がやっている、ところとか、で私立っていうのはまたそういった兵庫県とかじゃなくて普通のっていうか、まあ、会社がやっているっていうことですよね。そういった、2つの種類があって、他にあと4つの種類があると、昼間にやっている朝から、中学校と同じような時間帯にですね、まあ、あの朝から行って午後までっていうところもあれば、定時制高校っていうことで、まあ、主に夜勉強するようなところがあったり、で夜だけじゃなくて他にもタブ制っていって、まあ、自分の勉強できる時間に勉強したり、通信制というまた別の学校に、学校で勉強するだけではなくて家でもこう勉強できるようないろんなタイプの学校があるわけですね。で高校の中にも他に普通科とか専門学科とか総合学科とかいろんなタイプがあるので、それってどう違うのかっていうのはぜひ、こちらのページを、見てもらえたらなと思います。まあ、分からなかったらまたベトナム夢神戸とかでも相談に来てもらえたらいいなと思いますね。
Vâng, thì quý vị muốn hiểu biết hơn về những cái vấn đề mà chúng tôi đã chia sẻ trước đây thì có thể lắng nghe lại chương trình hoặc là hỏi trực tiếp đến Việt Nam Yêu Mến Kobe để được chia sẻ thông tin. Thì một vài những cái thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ vào số phát sóng lần trước đó là về quá trình ôn luyện tìm trường cho đến kỳ thi cấp 3 thì gồm có 4 bước chủ yếu. Thì đầu tiên là tháng 7 đi. Tháng 7, tức là nếu mà chúng ta phát sóng chương trình tháng 4 thì tháng 7, từ tháng 4 đến tháng 7 là còn 3 tháng. Thì cần thảo luận 3 bên gồm học sinh này, phụ huynh và giáo viên. Đến tháng 8 thì tham dự hội thảo Open High School được tổ chức tại trường. Đến cuối tháng 1 thì nộp đơn dự thi vào trường cấp 3 dân lập. Và đầu tháng 2 trở đi thì mới nộp đơn dự thi vào các trường công lập. Đó là cái trình tự. Trước khi mà vào kỳ thi cấp 3.
はい。ということで、この番組4月ですけども、やっぱり今例えば中学3年生になったっていう人の場合だったら、もう次の高校受験に向けてどういう、スケジュール、どういういつ何をしなきゃいけないのかっていうのを先に知っておくことは大事ですよね。で、今アニトヨさんが言ってくれたのはこれから7月からいろんなことが始まっていくと、7月に三者面談っていうのがあって、子どもと中学生と保護者、お父さんとかお母さんとかと、あと先生の3人で、中学校卒業したらどうしますかっていうような話をするのがもう7月にあるんですよね。で、8月になると、どの高校行きたいのかなっていうのを自分で見に行くオープンハイスクールっていうのがあります。で、1月末、ですね、次の1月になったら、私立高校、先ほども少し言いました。まずは、公立高校と私立高校っていう2つあるけども、日本の場合は私立が先にあるわけですね。私立高校どこ受けたいかっていう書類を書きます。で、2月になると 今度は公立高校どこ受けたいかっていう書類を書きますっていうのがあるので、あれですよね、忘れないようにってことはないかもしれないですけど、うん、これからそういうことがあるんだってことを考えておかなければいけないっていうことですね。
Vâng, và trình tự thì là có bốn cái giai đoạn như thế, nhưng mà nếu mà quý vị chuẩn bị sớm hơn, kể cả từ trước tháng 7 thì cũng được đúng không ạ? Thì cũng không gọi là quá sớm, mà những ai mà lo xa trước thì nên tìm hiểu trước. Thì ngoài ra thì như chương trình phát sóng lần trước thì chúng tôi có chia sẻ một vài cái trường cấp 3 mà có tiếp nhận và có cái chính sách thi tuyển đặc biệt dành cho người nước ngoài ở trong tỉnh Hyogo. Ở trên màn hình đây thì chúng tôi cũng chiếu ở đây là có 5 trường ở trong tỉnh Hyogo. Thì thực ra ngoài ra thì có thêm trường nào nữa không, thì cho đến hiện nay thì vẫn chưa tham khảo lại. Nên là quý vị có thể nhìn ở đây là có 5 trường, trường phổ thông Cô Hốc Cự Cô Bê này, trường Asia, trường Kodera, Itamikita và Kakogawa Minami. Đây là một vài trường đã có chính sách tuyển sinh đặc biệt cho học sinh người nước ngoài, ví dụ người Việt chúng ta chẳng hạn, hay là những người mà có gốc gác khác, Brazil chẳng hạn, hay là một vài nước Indonesia đến nhập học, đúng không ạ?
で、2019年の番組でも日本に来て3年以内の外国人のための特別入試、特別な入学試験の話が載っていますね。で、当時2019年の番組では5つの高校、5校ですね、5校っていうふうに書いてあるんですけど、今は6校に増えているということで、情報もどんどん変わっていくので、また、実際にその兵庫県の、ホームページとかも見ながら、ベトナム語もあるので、そういうのを見ながら、準備を進めてもらえたらなと思います。
Vâng, và đây mới chỉ là trong tỉnh Hyogo thôi. Thực ra ở Osaka hay là một vài những cái tỉnh khác thì cái tình hình nó sẽ khác nhau. Nên là nếu mà quý vị nào mà sống ở những nơi mà ngoài Hyogo thì cần tham khảo ở cái địa phương của mình. Và ví dụ như là nếu mà học sinh người nước ngoài mà có dự thi vào kỳ thi đặc biệt của những cái trường nói trên ý, thì các cái môn thi cơ bản mà theo như tìm hiểu đó là môn tiếng Nhật này, môn tiếng Anh, môn toán và phỏng vấn, đúng
không ạ? Ừ, đúng rồi. 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 Đúng調べてほしいなと思います。調べたり、まあ、質問に来ていただいたりとか、そういうことをしてもらいたいと思います。学校の先生も、教えてくれると思います。で、兵庫県の場合は数学と、英語と、国語と英語と数学と面接っていう4つの科目だけでいいわけですね。理科とか社会とかはないっていう、まあ、そういった形で、そういった勉強をすれば高校に行けるというところもあるので、こういうのも使ってもらったらいいかもしれないなと思います。
Vâng, tại vì bởi gọi là cái chính sách tuyển sinh đặc biệt dành cho những người nước ngoài, thì người nước ngoài đương nhiên là sẽ gặp cái rào cản lớn nhất đó là về ngôn ngữ. Thế nên là để làm sao để không bị bị nói chung là bị mặt bất lợi cho người nước ngoài thì có những cái chính sách tuyển sinh đặc biệt như thế thì sẽ rất là có ích và làm sao mà chúng ta dễ sống hay là dễ hòa nhập hơn với xã hội Nhật Bản, đúng không ạ?
ということでここまで、高校受験の話ですね。主に、中学生向けに、日本の高校に行くためにはどうしたらいいのかってことで、まあ少しの情報だけですけれどもね、いろいろ気をつけたらいいかなと思うところを紹介しました。
Vâng, và phần 1 của chương trình tháng 4 năm 2024 đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị trong phần 2. FM dial.